This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồng và Phương Vy cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Từ đài ghi âm, Phương Vy và Thanh Hồng xin được chào chú Phan Nhật Nam.
Xin chào quý khán giả đài Sài Gòn Dallas 1600 và xin chào cô Phương Vy, người bạn trẻ Thanh Hồng.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào tái ngộ. Phải nói là Thanh Hùng Phương Vy rất là vinh dự được thưa chuyện với chú Phan Nhật Nam trong chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự. Dạ vâng, thưa chú có khỏe không ạ?
Vâng, tuy mỗi tuần có được câu hỏi, dạ, có vẻ như xài giao, nhưng mà tôi biết rất là cảm động.
Dạ.
Vì ít nhất cũng có người chú ý đến cái sức khỏe của mình. Cảm ơn anh Thanh Hùng. Tôi rất là khỏe trong cái hoàn cảnh này, với cái tuổi là gần 80 tuổi, nghe kinh quá.
Nhưng mà giọng nói khỏe lắm anh Thanh Hùng.
Rất là khỏe. Giọng nói phải nói là nói một cách trung thực là giọng nói của chú Phan Trịnh Nam khoảng chừng 69-70. Theo như Thanh Hùng đoán là như vậy, tức là theo cái chất giọng á. Dạ vâng thưa chú, thì sức khỏe của chú cũng như những người ở bậc cha ông như chú, thì tất cả những cha chú đi trước là những người đã hy sinh rất là nhiều, và đồng thời cũng đã chịu rất nhiều cực khổ trong những cái trại tù cộng sản, cũng như qua thời gian đi qua bên đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai. Quý vị cũng đã có nhiều cống hiến cho con cháu của như Thanh Hùng, Phương Vy đã biết được, hiểu rõ thêm những cái về bản chất sâu xa của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản quốc tế, và cũng như những cái vấn đề mà giá trị lịch sử trong quá khứ cũng như hiện tại. Dạ vâng, cho nên sức khỏe là điều mà Thanh Hùng, Phương Vy của lớp trẻ rất là trân trọng đến sức khỏe của cha chú như các anh, như các chú. Dạ vâng, thưa chú, thì hôm nay chúng ta đã bước vào tháng 8 của năm 2020, và cho tới nay thì tình hình Biển Đông vẫn là điểm nóng, khi Trung Cộng không ngớt xâm lăng hải phận Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục lên tiếng kiểu lấy lệ. Một mặt là họ vẫn đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng. Nếu mà dùng câu buôn dân bán nước thì quả là không sai chút nào. Và người Việt không khỏi ngậm ngùi khi nhớ lại sự việc cách đây đã 75 năm. Nếu Việt Minh không cướp chính quyền từ chính phủ hợp hiến, hợp pháp của Trần Trọng Kim, thì sẽ không đưa tới Hiệp định Geneva, không đưa đến Quốc hận 30 tháng 4. Dạ vâng, xin mời chú Phan Nhật Nam nhận định về việc này như thế nào thưa chú?
Vâng, thưa với quý khán thính giả, thưa với người bạn trẻ Thanh Hùng, thưa với cô Phượng Vy. Chúng ta không phải cứ mỗi tuần là cứ đem một cái chuyện xa xưa, cách đây là mấy mươi năm, từ 1945, để nói hôm nay là năm 2020. Nhưng một sự thật vậy. 75 năm trong một đời sống của con người thì nó dài thật. Như tôi năm nay được 77 là sống quá lâu rồi. Tuy nhiên đối với lịch sử thì là chỉ là cái chớp mắt rất là ngắn ngủi. Tại vì sao tôi nói không quá về đây là những cái dẫn chứng. Chúng ta đang ở tháng 8 năm 2020. Và từ tháng 8 năm 1945 đã có một cái sự kiện rất lớn. Đó là chính phủ của nhà học giả Trần Trọng Kim là thủ tướng đầu tiên của nền dân chủ Việt Nam. Thủ tướng Trần Thị Kim đã thành lập nội các từ ngày 17 tháng 4 1945 và đến ngày 23 tháng 8 1945 thì phải từ chức, phải giải thể. Tại vì sao? Vì áp lực của Cộng sản. Áp lực của Cộng sản là ai? Lúc đó chúng ta phải kể ngay là Phan Anh, sau đó làm bộ trưởng cho Chính phủ Hồ Chí Minh và của Phạm Khắc Huệ là chánh bí thư của Bảo Đại, là nữ tiền văn phòng, tức là coi như là thư ký, là bí thư của vua Bảo Đại. Có những cái áp lực từ chính trị, áp lực từ trong nội bộ, cho nên Chính phủ Trần Trọng Kim đã phải từ chức ngày 23 tháng 8 1945. Tuy chính phủ này chỉ có thành lập từ ngày 17 tháng 4 45 mà đến 23 tháng 8 45 đó chỉ mấy tháng thôi, nhưng mà đã làm được những việc rất là vô cùng quan trọng. Quan trọng thứ nhất là giải quyết được cái nạn đói gây nên ở tại miền Đồng bằng Bắc Bộ. Thứ hai là dùng đến một cái tất cả các hệ thống hành chính phải dùng chữ quốc ngữ để thay tiếng Pháp. Và cái chữ quốc ngữ đó với chương trình học vấn đó hiện tại vẫn còn giá trị trong thế kỷ thứ 21 này. Và thứ ba và quan trọng hơn hết, tức là đã có một tuyên ngôn về toàn vẹn lãnh thổ, nghĩa là bao gồm Trường Sa, Hoàng Sa, và đang chính phủ Trần Trọng Kim đang lúc ấy tháng 8 năm 1945 đã tiến hành những cái thủ tục để đòi lại đất Nam Kỳ, bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta. Thế thưa với quý vị, câu chuyện lịch sử của 75 năm trước đến giờ này vẫn còn nguyên giá trị. Giả sử như Đảng Cộng sản với một cái nhân tố quyết định là Hồ Chí Minh mà đừng có làm những sai phạm lịch sử, vâng tôi dùng chữ sai phạm rất chính xác, nếu không có những cái sai phạm của lịch sử là ép buộc chính phủ Trần Trọng Kim từ chức trong ngày 23 tháng 8 năm 45, tiếp tục sau đó là ép buộc vị vua Hoàng đế Bảo Đại phải từ chức ngày 25 tháng 8 thì sẽ không có cái gì, không có cái gọi là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà được thành hình trong ngày 2 tháng 9 45 sau đó tại Hà Nội. Cái chính phủ ấy chính là cái tiền đề, chính là cái tiền thân, chính là nguyên nhân của tất cả những bi kịch Việt Nam từ 45, 46, 54, 60, 68, 72, 75 và cho đến hôm nay 45 năm sau ngày 30 tháng 4 75. Anh Tử thưa với quý khán giả, thưa với anh Thanh Hùng, thưa với cô Phượng Vi, chúng ta không nhắc chuyện lịch sử để coi như là một cái hành động, một động tác về hoài cổ để cứ bám chặt lên lịch sử đó. Số tuổi tôi, vị thế tôi cũng giống như các bạn, không có mắc mớ gì mà chúng ta phải bám chặt lịch sử của năm 1945. Chúng ta không có cái quyền lợi, chúng ta không có cái quyền hạ, chúng ta không có khả năng, chúng ta không có một cái trách nhiệm gì hết của cái bi kịch tháng 8 năm 1945 gây nên bởi Cộng sản. Mà chính cái bi kịch đó, những ngày của tháng 8 năm 1945, tôi xin lặp lại, ngày 23 tháng 8 1945, thì ép buộc chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim phải từ chức. Thứ hai, tiếp cho đó ngày 25 tháng 8 năm 1945, với đại diện của Trần Huy Liệu, đại diện Tổng bộ Việt Minh đi từ ngoài Bắc vào để ép vua Bảo Đại từ chức. Sau đó khi những ngày ở Hồng Kông, trong những sau khi mà ra khỏi Hà Nội đi qua Hồng Kông, thì vua Bảo Đại có nói với các vị ở trong thành phần quốc gia Việt Nam, chúng ta đã mắc lừa một bọn du côn. Vâng, chữ này là chữ của Hoàng đế Bảo Đại để chỉ, không phải là một cái tình từ để chỉ về phẩm tính, về tâm lý đối với Hồ Chí Minh, với Phan Anh, với Phạm Văn Đồng, với Võ Nguyên Giáp. Nhưng Hoàng đế Bảo Đại để dùng một cái chữ rất đúng, đây chính là một bọn du côn về chính trị. Cái bọn du côn chính trị đó vẫn còn hiện diện hôm nay với những cá nhân gọi là Phạm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tân Dũng, những người không có ý niệm gì về tinh thần quốc gia, không có một ý niệm gì về tình yêu dân tộc, mà chỉ có biết cái quyền lợi của cá nhân và quyền lợi của tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, có cái thủ đô, có bộ chính trị tại Hà Nội. Thành tự thưa với anh Thanh Hùng, đối với Quốc Phương Vi và quý vị khán thính giả, chúng ta nhắc lại lịch sử của tháng 8 năm 1945 tại hôm nay để lặp lại một điều: cái quá trình bán nước, cái quá trình bán nước cho ai, chúng ta sẽ nói tiếp trong cái câu hỏi hỏi tiếp. Cái quá trình cướp nước và bán nước của Đảng Cộng sản ở có Bộ Chính trị tại Hà Nội đến hôm nay đang hoàn tất ở những cái bước cuối cùng, với một cái tập đoàn gọi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gọi là Nguyễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, những người mà tôi tin chắc rằng nếu đối diện với chúng ta sẽ không biết cái thế nào là tình yêu nước, thế nào là tình yêu dân tộc, thế nào là quyền lợi của quốc gia. Không, không bao giờ. Nó bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 45 với một cái nhân sự mà tôi nghĩ rằng đó là cái tội đồ lớn nhất của dân tộc này, đấy là Hồ Chí Minh.
Dạ vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam rất là nhiều. Vâng, và thưa chú, về cái vấn đề mà bán nước đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã thi hành từ lâu rồi. Và cái sự việc mà người Tàu xâm nhập vào Việt Nam dưới cái nhiều hình thức thì chú biết là đã xảy ra cũng đã quá lâu. Cũng giống như là nhiều phố Tàu thì chỉ nói tiếng Tàu này, xài tiền bạc Tàu này. Những cái khu mà tự trị còn cấm người Việt nữa thưa chú. Thì nay tại sao những cái vụ mà bắt người Tàu nhập cư trái phép mới được tung ra? Thì mới đây thì chú biết là tin đường dây làm ăn đưa người Tàu vào Việt Nam bị bắt. Thì chú Phan Nhật Nam có ý kiến như thế nào về cái việc này thưa chú?
Thưa với Quốc Phương Phi, quả tình cái điều này chúng ta cũng chỉ ở Mỹ, chúng ta chỉ biết một cách rất là tổng quát là bây giờ đang có một chiến dịch lùng bắt người Tàu nhập cư bất hợp pháp ở Việt Nam. Thì chúng ta hỏi tại vì sao như vậy, thì bây giờ tôi lại đi lui thêm một chút. Là tại vì tôi ở ngoài Bắc rất lâu, bị đến mười mấy năm, sau 75 cho đến năm 88 mới được đưa về Trung Nam. Thành thứ đã ở ngoài Bắc rất lâu, cho dù là trong thân phận người tù nhưng cũng thấy được cái ý niệm mà khuất phục đối với người Tàu nó đã thấm nhấp vô ở trong máu của người Bắc, ở trong máu của người Cộng sản. Người Cộng sản có thủ đô tại Hà Nội, nó thấm đẫm vào ở trong Hồ Chí Minh, nó thấm đẫm vào trong Võ Nguyên Giáp, nó thấm đẫm vào trong Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đức Thọ. Với những điều như thế nào? Đấy là như ở ngoài Bắc, đi đâu cũng thấy tình hữu nghị Việt Trung Xô đời đời bền vững, môi hở răng lạnh, nghĩa là tất cả cái vận mệnh của nước Việt Nam, của miền Bắc Việt Nam là nó nằm ở trong cái biên giới của hai nước. Và người ta có những cái chén ăn cơm, người ta cũng gọi là cái chén Trung Quốc, tức là một cái chén nhôm mà sơn màu lục. Rồi người ta mặc cái áo quần về cái cổ cao, đó là những cái áo mà chỉ có cho nó xuất phát một cách rất xấu xí và quê mùa và kề cờm từ miền Bắc, nhưng nó đã tràn ngập lên tất cả những cái sinh hoạt miền Bắc. Thôi bây giờ cái đó nó xa quá, thì bây giờ chúng ta cứ thấy cái hội nghị Liêu Châu từ ngày 3 và ngày 5 tháng 7 năm 1954, không biết Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đã có thụ nhượng thế nào với Chu Ân Lai, chúng ta cũng được biết. Qua đến cái công hàm ngày 15 tháng 8 1958, ngày 15 tháng 9 năm 1958, thụ nhượng Hoàng Sa và Trường Sa lại cho lãnh hải của Tàu. Rồi đến thứ ba là cái hội nghị Thành Đô 1990, bao trong ngày 3 tháng 9 năm 1990, đến giờ này cũng ai biết. Nhưng rõ ràng, từ năm đó cho đến giờ này, người Tàu đã có những cái ghetto, những cái khu riêng của người Trung Hoa, và người ta chỉ còn thiếu một cái tấm bảng là cấm chó và cấm người Việt Nam đi vào những cái khu vực này, như ở Bình Dương chẳng hạn, như ở cái khu mà ở Quảng Minh. Thành thứ đến giờ này, Đảng Cộng sản là bây giờ mới đặt ra vấn đề đi lùng bắt những người bất hợp pháp. Thì thưa với quý vị khán thính giả đang nghe câu chuyện này, thưa với anh Thanh Hùng, thưa với cô Phượng Vi, quá trình chúng ta không biết rõ, nhưng điều tôi có thể kết luận như thế này: người Cộng sản, đảng viên Cộng sản không bao giờ có phản ứng cá nhân. Tôi xin lặp lại, không bao giờ có phản ứng cá nhân cho dù cái cá nhân đó có quyền năng bao nhiêu đi chăng nữa, mà đây là một cái chỉ thị. Chỉ thị đó là chỉ thị gì thì cái đó chúng ta không hoàn toàn không biết, nhưng qua hiện tượng đó thì có thể để chứng tỏ với người Mỹ, vì như chúng ta đã nói về lần trước, đã đến lúc Hà Nội bắt buộc không thể nào tiếp tục đu dây ở giữa Mỹ và Tàu. Thành thử đây là những cái màn giáo đầu để chứng tỏ người ta có định thoát trung hay không. Cái chữ này thì tôi dùng theo chữ của báo chí hiện tại, chẳng phải là chữ của tôi. Tức là người ta có thể có những cái phản ứng rời bỏ cái ách đô hộ vừa chính trị, vừa kinh tế, vừa quân sự đối với người Tàu hay không. Cái đó quả tình chúng ta được biết, vì chúng ta đang ở ngoài này và chúng ta chỉ có thể quan sát hiện tượng. Thành thử theo ý kiến của tôi thì có một nhận định, sau một cái quá trình mấy chục năm, gần một thế kỷ, từ 45-46 cho đến giờ này là 75 năm, đã lệ thuộc Tàu trong tất cả mọi phương diện. Thì đến cái lúc này, Bộ Chính trị ở Hà Nội đưa ra một cái chiến dịch đi lùng bắt người Tàu, thì tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cái động tác mào đầu để xem thử phản ứng của Bắc Kinh như thế nào, và để xem thử phản ứng của Mỹ. Vâng, thưa với ông Mỹ, tôi đã bắt đầu đi lùng Tàu rồi, và để đi, tôi đi theo ông, thì theo đó là ý kiến của tôi. Và chúng ta có thể lặp lại cái câu chuyện này trong tuần tới sau khi biết nhiều yếu tố khác hay không.
Dạ vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam với cái câu trả lời vừa rồi, giải thích vừa rồi. Nghe có vẻ như là họ có vẻ như là vâng, tôi chấp nhận và tôi làm việc đó đây.
Dạ, nhưng mà lỡ Bắc Kinh mà... Yeah. Lỡ của Bắc Kinh Tập Cận Bình của rầy ra thế bao ở đây là chi cái phản ứng của cá nhân, của các địa phương. Nó đi bắt những người mà vi phạm luật lệ đồ vân 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 vân. Chứ không phải là đây là chính sách của Bộ Chính trị Hà Nội. Thế đó là cái cách mà mình giải thích được hay thôi.
Vâng,
chúng ta ở ngoài này chúng ta làm sao biết được.
Họ sẽ lấp liếm theo cái luận điệu của riêng họ, đặc thù của họ. Dạ vâng, thưa chú, thì nói về nhập cư hay là di dân bất hợp pháp thì Tổng thống Donald Trump đã có biện pháp rất là cứng rắn. Thế nhưng đảng đối lập dân chủ thì lại dùng cái chính sách nhập cư để cầu phiếu. Và tuổi trẻ Việt Nam cũng bị lôi cuốn vào sự hô hào nhân đạo, những cái quy chế đặc biệt cho dân di cư bất hợp pháp. Trong khi ai cũng còn nhớ, chính ông Joe Biden sau biến cố 30 tháng 4 năm 75, ông ấy chính là người đã mạnh tay nhất bác bỏ việc đón người tị nạn Việt Nam và nói một xu cũng không cho người Việt tị nạn. Vậy thì tại sao nay ông lại mở cái gọi là lòng nhân đạo đối với di dân bất hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ một cách thả dàng như vậy, thưa chú?
Thưa với anh Thanh Hùng, với thưa với quý khán giả, thật ra cái câu đó, cái câu một mục xu là của ông khác nói. Ông khác, còn Joe Biden thì có nói câu thế này. Joe Biden có nói đó là trước ngày 30 tháng 4, lúc đó là Tổng thống Ford đang cố gắng để lấy được người Việt Nam càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cái ông mà Jevic mà Jacob, lúc đó là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện, thì bảo rằng nếu ông xin tiền mà để mà giúp tị nạn thì tôi có thể cho ông, nhưng mà nếu giúp về quân sự thì một nickel tức là 5 xu, phải nickel là 5 xu 10 xu gì đó, 5 xu thì cũng không cho. Đó là cái câu của Jevic Jacob. Tuy nhiên còn Joe Biden thì lúc đó 36 tuổi, là first term, là cái nhiệm kỳ đầu tiên, thượng nghị sĩ Joe Biden đã nói một câu chắc nịch. Mà cái câu này được báo Washington Examiner, tức là người quan sát của Washington, được lặp lại, là bảo rằng chúng ta không bị obligation nào hết. Chúng ta cũng không có một obligation về moral, là về đạo đức, cũng như tất cả mọi người không có cách, không có điều gì bắt buộc chính phủ Mỹ phải đi đón người tị nạn. Đấy, đây là mới lời của Joe Biden. Thành từ hôm nay mà Joe Biden khóc lóc trước cái chết của George Floyd, Joe Biden quỳ xuống, Joe Biden bảo rằng chúng ta phải đón người tị nạn, vân vân và vân vân. Thế đâu là một Joe Biden? Thưa tôi, không phải là đảng viên Dân Chủ, không phải đảng viên Cộng Hòa, cũng không phải liên quan đến vấn đề bầu cử mà nói. Mà đây là tôi nhận xét trong tất cả những điều gì mà của Joe Biden đã viết ở trong một cái bài báo in trong tháng 3 và tháng 4 của năm nay ở trên báo Foreign Affairs, là cái báo coi như là được sáng giá nhất về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thì Joe Biden đã có những lời là chúng ta phải là đối với người Tàu như thế nào, chắc là chúng ta sẽ nói câu tiếp. Còn về đối với người di dân là phải mở rộng lòng thành thương và có một cái chỉ tiêu là tôi sẽ đón 125.000 người tị nạn đến ở đất Mỹ trong một năm nếu tôi làm tổng thống. Con số 125.000 người này là do chính Joe Biden đã viết ở trong cái bài báo đó. Thành thứ thưa về anh Thành Hùng, thưa với quý vị, tôi chỉ là một người lính, tức là một người có kiến thức rất là cụ thể ở trong vũ khí, ở trong chiến thuật, ở trong chiến đánh nhau ở chiến trường. Tôi không phải là một chính trị gia, tôi cũng phải là đảng viên của Dân Chủ, đảng viên Cộng Hòa. Điều tôi chỉ thấy rằng cái nhân sự gọi là Joe Biden này, từ cái nhiệm kỳ đầu tiên năm 36 tuổi 1974 cho đến giờ này, đây là một cái nhân vật mà tôi dùng một cái chữ rất là bình thường và chính xác nhất, đó là một cái nhân vật tầm phào, một cái nhân vật thô tả ở trong chính trị. Tôi nói với tất cả sự trách nhiệm của tôi, chứ không phải là do cái ý là yêu hay ghét, đứng về Cộng Hòa hay đứng về Dân Chủ, không. Tôi chỉ thấy rằng đây là một nhân vật rất là tầm phào và rất là tệ hại về vấn đề chính trị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Vừa rồi chú nhắc đến Joe Biden, thì thưa chú, thì điều gì sẽ xảy ra cho Hoa Kỳ nếu mà ông Joe Biden là kẻ mà ủng hộ cho bạo loạn nè, kẻ quỳ gối trước các tội phạm da đen không may bị cảnh sát đè chết, cũng như là Hạ viện vẫn được control với bà Pelosi, thì kẻ nổi tiếng xé thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump lại thêm nhiệm kỳ nữa thì sao thưa chú?
Dạ vâng, thưa về cô Phương Vy đến giờ này, nếu ai nghe thì bảo rằng chắc cái ông Nam này, ông có ăn tiền gì với cái đảng Cộng Hòa, với ông Donald Trump, với ông có thù ghét gì với ông Joe Biden không? Tôi xin lặp lại, không. Tôi chỉ là một người lính đã quá tuổi mà để đụng chạm với tất cả mọi thứ đều có thể điều không? Trả lời cô như thế này. Trước mặt tôi là có cái số báo của Foreign Affairs tháng 3 và tháng 4 năm 2020, trong đó có bài viết của Joe Biden được giới thiệu rất là trang trọng. Rồi đây là chính sách của Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ. Thì tôi thấy cái ông Tổng thống tương lai này, ông nói những điều mà một người có lương tri và lương năng bình thường không ai dám nói. Họa may chỉ có Cộng sản ở Hà Nội, những kẻ vừa ngu vừa dốt vừa tham mới có thể nói. Ví dụ ông nói như thế này: nước Mỹ là toàn thiện, toàn hảo dưới thời của administration của Obama và Joe Biden, nhưng mà tự nhiên bây giờ cái đùng một cái từ ngày 20 tháng Giêng năm 2017, khi mà ông Trump lên thay thế làm tổng thống, nghĩa là đối với cái lời viết, lời văn và ý niệm của Joe Biden là nước Mỹ rất bây giờ là toàn hảo rồi, toàn hảo dưới hai đời của tổng thống Obama và phó tổng thống Joe Biden. Nhưng đến ngày 20 tháng Giêng 2017, khi mà tổng thống Trump lên chức, cái thứ bên nước Mỹ nó tai họa hết, nào là bị phân biệt chủng tộc, nào là bị mass migration, nào là bị ngay cả dịch cúm này nữa là cũng do từ ông Trump mà ra. Thưa cái cách nói này chỉ là cách nói tuyên truyền, cách nói bá vỡ, cách nói cho có, cách nói của loại cộng sản mà hạ cấp của những năm 45-46 ở Hà Nội trong hàng xóm, chứ không phải là một cách nói của một chính phủ, của một người đại diện của một cái đảng để sắp làm tổng thống nước Mỹ. Thôi cho sắp làm đi, mà nói như vậy làm sao cái hiện tượng mà phân biệt chủng tộc, xuống đường bạo loạn, về di cư ồ ạt vào đất Mỹ mà nó chỉ xảy đến sau ngày 20 tháng Giêng năm 2017 khi ông Trump lên làm tổng thống. Thứ ai có thể nói như vậy? Nhưng Joe Biden đã nói như vậy ở trong cái bài báo của tháng 3 và tháng 4 ở Foreign Affairs, một bài báo coi như lớn nhất, một tờ báo coi như đứng đắn nhất, một tờ báo coi như giỏi giang nhất. Thế bây giờ tờ báo đó lại có thêm những cái luận cứ như thế nào? Luận cứ rằng bảo rằng không nên toxic, không nên cứng rắn với lại với nước Tàu. nước Tàu đã góp 2.500 người vào trong cái đội binh hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Vâng, tôi xin lặp lại, người ta đưa cái yếu tố đó ra là nước Tàu Bắc Kinh đã góp 2.500 lính Tàu vào trong đội binh hòa bình của Liên Hiệp Quốc, chứng tỏ rằng nước Tàu rất yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Trời ơi là trời! Một chính khách nào và một tờ báo nào mà có thể gồm có những giáo sư, gồm có những tiến sĩ, nhưng có những bộ trưởng, gồm có những phó tổng thống mà có thể viết được những cái câu như thế. Người Tàu đưa 2.500 người vào trong đội binh hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nhưng sẽ lùa đến 250.000 người, lùa đến 2.500.000, lùa đến 25.000.000 người đi xâm chiếm toàn thế giới. Tại sao có thể ngu ngơ đến như vậy? Tôi dùng chữ ngu ngơ một cách rất là nhẹ nhàng, chứ thật ra không thể nào mà cô dùng một cái lập luận như thế để viết ở trên báo Foreign Affairs, để bỏ trong bài báo của Joe Biden để nói về chính sách đối với Tàu. Thành thử, thưa về cô Phượng Vy, thì chúng ta phải chấm dứt câu chuyện với một cái kết luận: nếu cái nhân sự này hoặc là một nhân sự nào đó ở Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, tôi không biết cái đó, tôi không phải là vấn đề của tôi, mà lên làm Tổng thống, mà được thực hiện cái chính sách của Foreign Affairs, được thực hiện chính sách của Joe Biden, bảo rằng hãy cùng nước Tàu kiến tạo hòa bình thế giới, cùng nước Tàu giải quyết việc climate là khí hậu thế giới, chứ đừng có nên cứng rắn với nước Tàu. Thưa quý vị, nếu với một cái chủ trương như vậy, thì cái họa đó không phải họa riêng cho nước Mỹ, mà họa riêng cho cùng thế giới. Lúc ấy chúng ta cũng không biết di tản đi đâu để tránh cái nạn gọi là cái nạn hàng hóa trên toàn thế giới. Mà cái nạn này đang từng ngày được Tập Cận Bình chính thức thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 khi tuyên bố tại Thiên An Môn. Cái tai họa này đã hầm 200 năm trước, Hoàng đế Napoleon của Pháp đã nói ra thành lời: quay chừng cái con sư tử, là tức là người Tàu, nó thức dậy. Và cái tai họa này ở trong thế hệ của chúng tôi, trong báo chí của những năm 50-60 nó đã xuất hiện. Nó có một cái sự hiện của từ ngữ của bên báo chí Pháp, tôi gọi là catastrophe jaune, tức là tai họa vàng. Tai vàng này là vàng bên họa, chứ không phải vào màu vàng của cờ vàng bao sập đỏ của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam rất là nhiều. Dạ vâng, vừa rồi chúng ta cũng đã nghe nhà văn Phan Nhật Nam trong chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Đại cùng với nhà văn. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Phượng Vy cảm ơn chú Phan Nhật Nam rất nhiều, và xin kính chúc chú luôn sức khỏe dồi dào, và xin được hân hạnh được hẹn chú chương trình này vào tuần tới chú nhé.
Vâng, cảm ơn anh Thanh Hùng, cảm ơn cô Phượng Vy. Xin kính chào quý khán giả Đài Dallas, Sài Gòn 1600.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Xin chào chú.